Chương 5. Giờ đen tối. Sau phiên tòa, Mark Mader càng nổi tiếng hơn. Những huynh trưởng trong chi nhánh bảo nhau, không ai có thể thay thế anh ta được khi có những vụ gay go. Mark Zinti cũng công nhận rằng Mark Mader là cánh tay đắc lực nhất. Hắn có cảm giác là đang nắm ở trong tay một con chó săn cực kỳ hung ác. Tất nhiên, để làm những việc lặt vặt thì hắn không thiếu những con chó con. Nhưng nhìn xa trông rộng, hắn đã thấy được cái ngày mà hắn phải xua con chó dữ dợn này vào một con mồi xứng đáng với nó kia. Một vài môn huynh trong chi hội, trong đó có Teddy, đã đem lòng ghen tức, nhưng thầm lặng trong bụng thôi. Nếu Mark Mader đã chiếm được cảm tình của các bạn hữu, thì ở một nơi khác anh lại mất hết. Bố của cô Itty không muốn trông thấy mặt anh nữa, và cũng không cho anh bước chân vào nhà nữa. Itty thì không từ bỏ anh được, nhưng cô cũng tỉnh táo suy nghĩ về những hậu quả của một cuộc hôn nhân với một kẻ bị mọi người coi như một tên tội phạm. Một buổi sáng, cô quyết định đi tìm gặp anh, cố gắng kéo anh ra khỏi những ảnh hưởng độc hại đang hút anh ta xuống vực thẳm. Mark Mader đang ngồi trước bàn quay lưng ra ngoài, trước mặt có một bức thư. Một ý nghĩ tinh nghịch thoáng qua đầu óc cô bé 19 tuổi này. Anh không nghe thấy cô mở cửa, nên cô nhón gót yên lặng đi đến đằng sau lưng, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai anh. Anh ta nhảy chồm lên như một con hổ, tay phải thì nắm lấy cổ cô, tay kia thì vò nát bức thư để trước mặt. Lúc đó anh mới kịp nhìn ra cô. Thêm sự ngạc nhiên và niềm vui tràn ngập đến thay sự hung bạo. Nhưng sự hung bạo đã làm cô khiếp đảm, phải lùi mãi đến bức tường phía sau lưng. Mark Mader vừa lau mồ hôi trán vừa nói: "Em đây à, lại đây, em yêu." Mark Mader dang rộng hai tay ra phía trước. "Bắt đền anh đấy." Itty vẫn còn bàng hoàng vì nét mặt của Mark Mader mà cô vừa phát hiện. Tất cả linh tính của phụ nữ đã mách bảo cho cô biết rằng đó không phải là một sự sợ hãi bình thường của một người bị bất ngờ. Không, rõ ràng là sự sợ hãi của một người có tội. Cô la lên: "Anh làm sao thế? Tại sao anh lại sợ em đến như vậy?" Anh đang mải suy nghĩ về hàng trăm việc thì em đến nhẹ nhàng quá, như những bước chân của một nàng tiên. Không, có cái gì hơn thế nữa kia. Một thoáng nghi ngờ xuyên qua tâm trí cô. "Hãy đưa cho em đọc cái thư anh đang viết đó." "Anh không thể đưa em đọc được." "Anh viết thư cho một người đàn bà khác rồi. Nếu không, tại sao anh lại không đưa cho em coi?" "Anh chưa có vợ, anh thề trên thánh giá." "Thế tại sao anh không cho em coi thư?" "Anh đã có lời thề với những người khác là sẽ không cho ai đọc bức thư đó. Anh cũng không muốn phản bội những người đã tin anh, như anh không muốn phản bội em. Đây là một công việc của chi nhánh hội, một công việc bí mật ngay cả đối với em nữa. Và anh hoảng sợ vì tưởng đó là bàn tay của cảnh sát." Itty tin lời Mark Mader. Những chiếc hôn nồng cháy của anh đã xóa sạch hết mọi sợ hãi và nghi ngờ. "Em hãy đến ngồi bên cạnh anh. Đây là một cái ngai vàng thật không xứng đáng với một nữ hoàng như em." "Làm sao có thể yên tâm được khi biết rằng anh đã nhập bọn với một lũ tội phạm?" "Hãy tin anh không đến nỗi xấu xa như em tưởng đâu. Bọn anh chỉ là những người đáng thương đang cố sức theo cách riêng của mình, bắt người khác phải tôn trọng những quyền lợi của mình." Itty quàng hai tay vào cổ người yêu. "Hãy bỏ hết đi anh, vì tình yêu, hãy bỏ hết đi." Mark Mader ôm chặt cô vào lòng. "Làm sao anh có thể bỏ được, vì như thế là anh sẽ phản bội và bỏ rơi bạn hữu. Mà cho dù bây giờ anh có muốn bỏ đi nữa thì cũng không thể được. Không bao giờ chi nhánh hội lại để cho một hội viên rời bỏ mang theo tất cả những bí mật của hội." "Em đã lo trước tất cả rồi. Bà có một ít tiền để dành, bà cũng ngán nơi này lắm rồi. Em sẵn sàng đi nơi khác, ở đó chúng ta sẽ được an toàn." Mark Mader bật cười. "Chi nhánh hội có cánh tay dài lắm. Em tưởng bọn chúng không thể với tay từ đây tới Philadelphia hay New York sao? Thì chúng ta đi về miền Tây, sang Anh, sang Thụy Điển, đi bất kỳ đâu cũng được, miễn là ra khỏi cái thung lũng khủng khiếp này." Mark Mader chợt nghĩ đến môn huynh Morris. Đây là lần thứ hai anh nghe nói đến cái tên thung lũng khủng khiếp đó. "Anh tưởng rằng Teddy đã tha cho chúng ta à? Nếu hắn không sợ anh thì hắn đã tiêu diệt chúng ta rồi. Mỗi lần gặp hắn Chỉ cần nhìn đôi mắt hổ đói của hắn là em phát run lên. Nếu mà anh bắt được những lúc đó, anh sẽ dạy cho hắn biết lễ phép. Nhưng em gái bé bỏng, anh không thể đi khỏi nơi đây được. Nhưng anh sẽ tìm cách thoát khỏi sự việc này một cách có danh dự. Không có danh dự trong một việc như thế này đâu. Trong vòng 6 tháng, anh sẽ tìm cách đi khỏi nơi đây mà không phải xấu hổ khi nhìn mặt người khác. 6 tháng à, chắc chắn nhé. Có thể là 7, 8 tháng, nhưng tối đa là trước 1 năm. Iti không thể đòi hỏi thêm được, cô ra về. Kể từ khi MacMurder bước vào cuộc đời cô, chưa bao giờ cô thấy trong lòng vui vẻ nhẹ nhàng như ngày hôm nay. MacMurder tưởng rằng khi mình đã là một hội viên thực thụ, thì anh có thể biết được tất cả những hoạt động của hội. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh khám phá ra rằng tổ chức này rộng lớn và phức tạp hơn một chi nhánh rất nhiều. Chính MacGinty cũng có nhiều chuyện không biết, vì có một vị chức sắc cao cấp hơn gọi là ủy nhiệm vùng đóng ở phía dưới đường xe lửa, có toàn quyền đối với nhiều chi nhánh. MacMurder có gặp hắn một lần. Trông hắn như một con chuột trù, dáng đi thì thậm tha thậm thụt, đôi mắt gian rào, chuyên nhìn ngang. Hắn tên là Evan Post. Một hôm, Scanlon, người bạn cùng trọ với MacMurder, nhận được mấy chữ của MacGinty kèm theo một lá thư của Evan. Ông đại vương báo cho MacGinty biết rằng ông ta phải đến với Missa hai người tên là Lawler và Andrew với đầy đủ chỉ thị để hoạt động trong vùng. Và ông toán trưởng phải chịu trách nhiệm bố trí cho hai người đó được ăn ở chu đáo cho đến giờ hành sự. MacGinty viết thêm cho Scanlon là ông sẽ biết ơn Scanlon và MacMurder nếu hai vị này thu xếp để cho họ tới nhà trọ của bà quả phụ McNamara. Họ đến ngay chiều hôm đó, mỗi người mang theo một cái bọc. Lawler là một người đứng tuổi, nét mặt khắc khổ, ít nói và dè chừng, có dáng của một tay đi giảng đạo xong. Andrew thì giống như một đứa trẻ mới lớn lên, mặt mũi cởi mở vui vẻ, không khác gì một cậu học sinh đi nghỉ hè. Cả hai chỉ uống nước lã, nhưng đều là những tên giết người có hạng. Lawler đã thực hiện 17 vụ, Andrew 3 vụ. Chúng kể lại những thành tích cũ của chúng với một thứ kiêu hãnh, giống như những người đã làm được nhiều việc tốt đẹp cho tập thể. Nhưng khi hỏi đến công việc chúng sắp làm, thì chúng lại tỏ ra kín đáo. Chúng tôi đã được chọn đi, vì cả tôi lẫn thằng bé không ai biết uống rượu. Vì thế chúng tôi sẽ không nhỡ mồm nhỡ miệng. Vậy các anh đừng giận chúng tôi. Đó là vì phải tuân theo lệnh ngài ủy nhiệm vùng, Lawler giải thích. Dĩ nhiên rồi. MacMurder vừa chửi thề vừa nói, ở trong vùng này có gần nửa tá những đứa mà tôi sẵn sàng cho đi mỏ run. Không biết có phải là thằng Jack Knopf là mục tiêu của anh không? Tôi muốn trả giá rất đắt để được thấy nó lãnh đủ những gì mà nó đáng được nhận. Không, không phải đâu. Hay là thằng Herman Straw? Cũng không phải. Ồ thôi, chúng tôi không thể bắt buộc các anh nói được. Nhưng mà đối với tôi, nó ngứa ngáy chân tay thế nào ấy? Một buổi sáng còn sớm lắm, MacMurder nghe thấy hai thằng nhón gót bước nhẹ xuống cầu thang. Anh vội đánh thức Scanlon dậy và hai người nhanh chóng mặc áo. Khi họ xuống đến nhà dưới thì thấy cửa mở và hai thằng đi trước họ không xa. Họ liền thận trọng bước theo. Nhà trọ ở vùng gần ven thành phố, đi một lát thì đến một ngã tư ở giữa nông thôn. Có ba người đã chờ sẵn ở đó, Lawler và Andrew dừng lại nói chuyện với chúng một lát. Rồi cả bọn lại kéo nhau đi. Từ chỗ đó có nhiều con đường dẫn đến những mỏ khác nhau. Bọn chúng đi vào con đường dẫn đến đồi Crown, là một cái mỏ lớn của Josiah S. Dunn, người xứ New England. Bây giờ trời đã sáng rõ, thợ thuyền đang vội vã đi làm hoặc đi lẻ tẻ, hoặc nhập lại thành từng nhóm. MacMurder và Scanlon đi lẫn vào với họ. Sương mù dày đặc bao phủ tất cả. Một hồi còi xé tan bầu không khí. Đó là hiệu lệnh 10 phút trước khi những thang máy đưa thợ xuống hầm mỏ. Khi họ đến khoảng trống trước miệng giếng xuống mỏ, thì ở đó có khoảng 100 thợ mỏ đang đứng đợi, vừa đập chân, vừa thổi các ngón tay cho đỡ rét. Bọn hung thủ đứng túm lại trong bóng tối của nhà máy. Scanlon và MacMurder trèo lên một đống xỉ than để có thể nhìn rõ quang cảnh. Họ nhận ra kỹ sư mỏ tên là Menzi từ trong nhà máy đi ra, thổi một tiếng còi để ra lệnh cho thang máy xuống hầm. Vừa lúc đó, một người trẻ tuổi cao lêu nghêu tiến lại gần miệng giếng. Anh ta trông thấy đám người im lặng cạnh nhà máy, đội mũ sụp xuống thấp, cổ áo thì kéo lên che kín cả mặt. Anh ta hướng về những người lạ mặt khả nghi và lớn tiếng hỏi: "Các anh là ai? Tại sao vào đây làm gì?" Không có tiếng trả lời. Chỉ có thằng Andrew tiến lên một bước và bắn một phát vào bụng người đó. Cả trăm người thợ như vừa bị tê liệt hẳn. Người giám đốc mỏ ấn hai tay vào vết thương ở bụng và gập đôi người lại, chệch choạng định chạy đi. Nhưng một phát đạn nữa đã làm anh ta nghiêng xuống, chân tay của quặng trên mặt đất. Kỹ sư Menzi hét lên một tiếng, tay cầm mỏ lết xông vào. Nhưng anh cũng lãnh hai viên đạn và chết ngay dưới chân chúng. Lúc đó, đám đông thợ mỏ mới rùng rùng lên như một cơn sóng. Một vài người xông về phía bọn sát nhân, nhưng hai khẩu súng bắn chỉ thiên như chút đạn lên phía đầu họ. Thế là mọi người đứng sững lại, rồi lùi dần và bắt đầu tản ra. Một số chạy thẳng về nhà. Khi những người dũng cảm nhất tập hợp lại được và chạy tới nhà máy, thì bọn sát nhân đã biến mất trong đám sương mù. Scanlon và MacMurdo trở về nhà trọ. Scanlon có vẻ buồn rầu, MacMurdo im lặng suy nghĩ. Tối hôm đó, có một buổi ăn mừng lớn ở chi nhánh hội. Không những ăn mừng vụ ám sát người giám đốc và người kỹ sư mỏ ở đồi Crown, mà còn để ăn mừng một thắng lợi khác mà chi nhánh đã thực hiện được ở một nơi xa đây. Hóa ra là khi Evans cử hai người xuống chỗ Vermissa, thì đồng thời hắn cũng đòi hỏi Vermissa phải bí mật cử ba người lên trước hắn để thủ tiêu William Haller, một trong những người chủ mẫu mực. Anh ta chỉ có cái tội là cứ thích có năng suất cao trong công việc, nên đã đuổi một số tên sâu rượu và lười biếng, mà những tên này là hội viên của hội. Bản án được thi hành xong, Teddy hãnh diện ngồi chễm chệ trên ghế danh dự bên phải ông toán trưởng. Bộ mặt đỏ rừ, hai con mắt đỏ sọc máu, chứng tỏ hắn vừa qua một đêm trắng và uống nhiều rượu. Chúng đã rình nạn nhân trong khi người này đi về nhà vào buổi tối. Chúng phục trên đỉnh một quả đồi, đường đi gập ghềnh nên bắt buộc ngựa phải đi từng bước một. Nạn nhân mặc nhiều áo để chống rét quá nên rút súng không kịp. Cái xác đẫm máu được vứt lại trong đống tuyết để làm một lời cảnh cáo cho tất cả các ông chủ có trái tim sắt đá. Đó là một ngày trọng đại cho tất cả những người tiên phong. Bóng tối đè nặng hơn nữa lên thung lũng khủng khiếp. McGinty đã nghĩ đến một trận tấn công mới chống lại những kẻ thù của ông ta. Đêm hôm đó, khi mọi người đã say sưa chia tay nhau ra về, ông ta ngoắc MacMurdo lại và đưa anh ta vào căn phòng gặp nhau lần đầu tiên. "Hãy nghe đây, bây giờ tôi mới có một công việc xứng đáng với anh. Tôi hãnh diện vì đã được ông chọn lựa. Chúng tôi không thể nào yên tâm chừng nào vụ Chester Quincock chưa được giải quyết xong." "Vậy hắn là ai? Hắn ở đâu?" McGinty bỏ điếu xì gà xuống, xé ở sổ tay ra một tờ giấy, trên có vẽ một bản lược đồ. "Hắn là thằng đốc công chính của công ty thép Daiki, cựu thượng sĩ, đã có đi đánh trận về. Chúng ta đã hai lần định hạ hắn, nhưng không được may mắn, và Jim đã bị hắn hạ lại. Đây, nhà hắn đây, chơ chơ một mình tại ngã tư của công ty. Không nên đi đến đó ban ngày, hắn có vũ khí, bắn nhanh và bắn giỏi. Nhưng ban đêm, tóm lại, hắn ở đó với vợ, ba đứa con và một đầy tớ gái. Nếu đặt một gói chất nổ ở cửa nhà hắn với một cái ngòi thì xong hết mọi chuyện." "Người này đã làm gì?" "Hắn đã giết Jim." "Vì sao hắn giết Jim?" "Một buổi tối, Jim đi vào khu vực quanh nhà hắn, thế là hắn giết thôi. Ở đó có hai người đàn bà và ba đứa trẻ con, có cần phải cho tất cả bọn này bay lên trời không?" "Tất nhiên rồi. Nhưng vợ con hắn có tội gì đâu." "Anh xì hơi rồi hay sao?" "Hãy bình tĩnh, ông hội đồng. Tôi đã từ chối đâu." "Thế anh có thi hành lệnh không?" "Tất nhiên." "Bao giờ?" "Xin ông cho tôi một hay hai đêm để tôi dò địa điểm cách nhà hắn và lập một kế hoạch." McGinty chìa tay ra bắt tay MacMurdo. "Tôi trông cậy ở anh. Cái đòn cuối cùng này sẽ bắt chúng nó phải quỳ gối hết." Ngay đêm hôm ấy, một mình MacMurdo đến đấy để nghiên cứu địa hình. Mãi sáng bạch hôm sau mới trở về. Ngày hôm sau, anh hội ý với hai người trợ thủ. Ngày hôm sau nữa, cả ba người tụ họp ở ngoài thành phố mang theo đầy đủ vũ khí. Một đứa mang theo một cái bọc đựng đầy thuốc nổ. Khoảng 2 giờ sáng thì cả bọn đến trước nhà Wincock. Hôm ấy gió rất to, mây bay như chạy dưới một mảnh trăng hạ huyền. Họ đã được báo trước là phải đề phòng những con chó giữ nhà nên rất thận trọng tiến lại gần. Nhưng không thấy có tiếng động nào khác ngoài tiếng gió rít và tiếng cây lá xào xạc. MacMurdoch ghé sát tai vào cửa, nghe, không thấy có động tĩnh gì bên trong. Anh đặt gói thuốc nổ vào sát cửa, lấy dao thọc một lỗ và buộc ngòi vào. Sau khi anh đã châm ngòi, cả bọn vắt chân lên cổ mà chạy. Được một quãng, vừa nằm dạp xuống một cái rãnh, thì nghe một tiếng nổ long trời lở đất và căn nhà nọ sụp xuống. Công việc đã hoàn thành. Chưa bao giờ một sự thành công trọn vẹn như vậy được ghi nhận trong lịch sử biên niên hội. Nhưng than ôi, bọc thuốc nổ chỉ làm sụp đổ một căn nhà rỗng không, và người thượng sĩ già vẫn tiếp tục giữ vững trật tự trong các khu mỏ của công ty Đại Kỳ. MacMurdoch vẻ bực tức lắm, anh nói. Tôi thề là tôi sẽ hạ được hắn. Toàn thể chi nhánh bỏ phiếu biểu quyết tín nhiệm anh, rồi vụ Wincox cũng nguôi ngoai đi. Nhưng vài tuần lễ sau, khi báo chí đăng tin Wincox đã phải đấu súng trong một vụ phục kích, thì ai cũng hiểu rằng đó là MacMurdoch quyết tâm hoàn thành một công việc đang còn dang dở. Đó, hội những người tự do đã lũng đoạn cả một vùng bằng sự khủng bố. Bóng tối trùm kín thung lũng khủng khiếp. Rồi mùa xuân đến với những bông hoa tươi thắm và tiếng hát của các con suối. Thiên nhiên bị bàn tay nặng nề của mùa đông giam giữ nay đã trỗi dậy. Nhưng không ở đâu đó có một tia hy vọng nào cho những người đàn ông và đàn bà bị khống chế trong sự khủng bố. Trên đầu họ chưa bao giờ có những đám mây dày đặc sự đen tối và hãi hùng như vào đầu mùa hạ năm 1875 này.
VTC Now.